kiếp vậy tôi nghe một lời thế công từ tại kỳ thiên tình xa của trương gia thấm cô độc gần thành xa thế khi đêm trầm vàng có một vị trời dương sáng thu thân đạo quang chiếu giữa căn tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự đành để thế tôn nghe mong trời một bên thương kính bên vân bằng lời kể rằng chữ thiên ba ơn gọi suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày đi đi mượn hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao trường thế tôn điền lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ thân cần bên trí hiền cũng nhường lời tôn đức là cuộc lên cao trường đạo chủ sư thiên hoa công đương trường đã làm chân chánh lương tư tâm là cuộc lên cao trường ngã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng đồng nói nhưng lời chân chất là phúc lành cao thượng hiếu thuận bằng chân thành chăm sông bờ và có sông bằng nghề lương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương tin là nguyên thuộc vì không nói dòng là phúc lớn cao thượng xa lý tâm miền lát tự chế không say xưa tinh thần trong kia pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí thông và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương yết kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thánh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi su chạm biệt đời đứng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thổi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 5 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, khuyến thuộc sẽ do Đại Đức Pháp Tân cùng chư Tôn Đức giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc tiền thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thuyết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho về niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập kinh tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phước lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Quyến thuộc: chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lạy chư Tôn Đại Sư, lạy lạy chư Tôn, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta đang trong mùa lễ Vê Sắc. Những người Phật tử khắp nơi trên thế giới chuẩn bị để hướng về một đại lễ như hàng năm chúng ta tưởng nhớ đến thâm ân hóa độ của Đức Phật và đại hạnh đại duyên của chúng ta có được khi mà sanh vào thời giáo pháp của Đức Phật còn lưu bố trên thế gian này. Và chúng ta biết và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta đi qua một khía cạnh khác của đời Đức Phật, đó là Đức Thế Tôn và quyến thuộc. Khác hẳn những bài học trước đây. Những bài học trước chúng tôi thường chọn phần chánh kinh, trích từ ở trong Tam Tạng. Nhưng mà hôm nay có ba lý do mà chúng tôi phải lựa một bài viết thay vì một đoạn trong chánh kinh. Thứ nhất là những đoạn liên quan đến quyến thuộc thì nằm rải rác ở trong nhiều bản kinh, nhất là kinh Bổn Sanh, và chúng ta cần một bài viết để gom lại tất cả. Thứ hai, thưa quý vị, những gì mà viết ở trong bản kinh Bổn Sanh là những cái chi tiết rời rạc mà chúng ta rất là cần một bài viết khả dĩ có thể đưa chúng ta trở về với một cái hình ảnh toàn diện khi mà đề cập đến sự tế độ của Đức Phật đối với quyến thuộc. Điều thứ ba, chúng tôi đặc biệt cảm thấy rằng bài viết của Ngài Narada ở trong quyển Đức Phật Phật Pháp và của Bát Pháp Kinh Thánh là một bài viết rất là quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải trở lại đọc cho kỹ. Chúng ta đừng quên rằng Đức Thế Tôn trên con đường tu tập Ba La Mật Hạnh, Ngài đã Ngài đã đưa cái chí nguyện mà chúng ta gọi là đại nguyện lớn, đó là tự mình sẽ giác ngộ, cứu độ chúng sinh, và điều thứ ba là tế độ quyến thuộc. Những người đã đồng cam cộng khổ chia sẻ với Ngài rất là nhiều trên con đường tu tập trong nhiều a tăng kỳ kiếp. Bây giờ thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi phải nói rằng bài học tương đối là dài. Chúng ta sẽ chia làm bốn phần. Phần đầu nói về nhân duyên Đức Thế Tôn trở lại thành Ca Tỳ La Vệ. Phần thứ hai nói về Đức Phật và vua Tịnh Phạn, tức là phụ thân của Ngài. Phần thứ ba nói về Đức Phật và công chúa Yudala La, và sau cùng là Đức Phật và hoàng tử Rahula. Bởi vì bài dài và hôm nay thì thưa quý vị, bài học này ngày thứ bảy thường là do một vị giảng sư, tức là để Đức Phật Tân giảng, Như hôm nay bài giảng và chư tăng có bàn với nhau để chúng ta có thể đi vào từng chi tiết rõ ràng mà quý vị không cảm thấy quá nhiều điều được nêu lên một lúc, thì chúng ta sẽ chia làm bốn tiểu đoạn. Bốn tiểu đoạn sẽ được đọc và sẽ có một bài nói chuyện của chư tăng, không phải chỉ một vị giảng sư là để phát tâm mà còn có nhiều vị khác. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho tông mục, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh giảng sư để nói rộng hơn cái ý nghĩa này. Xin đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Phần quyến thuộc phần. Hay tin Đức Phật đang ngự tại thành Ratchakaha vương xá và đang truyền bá giáo pháp, vua Suddhodana thịnh phạn càng nóng lòng muốn gặp người con trí tuệ. Chính lần liên tiếp Đức vua truyền lệnh cho chính vị sứ thần đến triệu thành Đức Phật về Kapila Vatthu Katila vệ. Trái ngược với lòng ước mong chờ đợi của vua, khi gặp được Đức Phật, tất cả chính vị sứ thần đều để làm thỏa thích, ở lại nghe pháp, sinh xuất gia và đắc quả A-la-hán. Khi đã đắc quả A-la-hán, các ngài không còn thiết tha đến việc trần gian, nên không nghĩ đến sứ mạng là thỉnh Đức Phật về. Đức vua lấy làm thất vọng. Sau cùng, ngài truyền lệnh cho người tôi trung thành, Kaludaji, vốn là bạn thân của Đức Phật, lúc còn là thái tử Siddhartha, đi thỉnh Đức Phật. Kaludaji phụng mệnh nhưng xin một điều là cho phép ông xuất gia theo Phật. Như các vị sứ thần trước, Kaludaji cũng được diễm phúc nghe Đức Phật thuyết giảng giáo pháp, đắc quả A-la-hán và sinh xuất gia. Nhưng khác với các vị kia là ông không quên sứ mạng. Ông thiết tha khẩn cầu Đức Phật về thăm phụ hoàng, nay đã già yếu. Lúc ấy, nằm mùa khô ráo, có thể đi đó đi đây dễ dàng. Đức Phật lên đường trở về quê nhà với rất đông đệ tử. Trên con đường dài từ Ratchakaha vương xá đến Kapila Vatthu Katila vệ, ngài chia từng chặng ngắn, vừa đi vừa thuyết pháp. 2 tháng sau đã đến nơi. Mọi việc đã được chuẩn bị để Đức Phật ngự tại quê viên của hoàng thân Nigotha. Dòng sắc giá Thích Ca. Khi Đức Phật đến nơi, các vị cao niên ngã mạn dòng Thích Ca nghĩ rằng vị đạo sĩ kia chẳng qua là em cháu của chúng ta, nên bảo các người trẻ tuổi chào đón đạo sĩ, chúng ta sẽ ở phía sau và ngồi yên một chỗ, không lãnh lễ Đức Phật. Để khắc phục tính kiêu căng và cảm hóa các vị cao niên trong hoàng tộc, Đức Phật bay lên giữa lừng trời và dùng thần thông quá phép Yamaka Pratiharya, đôi thần thông lực làm cho nước và lửa cùng một lúc phát sinh ra từ lỗ chân lông. Thế quay lại thần thông của Đức Phật, vua Suddhodana thịnh phạn đến đảnh lễ ngài và nói rằng đây là sự đảnh lễ lần thứ 3. Tất cả các vị hoàng thân khác đều nói gương Đức vua cung kính đảnh lễ Phật. Khi mọi người đảnh lễ xong, ngài bay xuống và ngồi trên một ghế bành cao đã được dọn sẵn. Tất cả hoàng thân quốc thích đều khiêm tốn ngồi lại xung quanh, im lặng lắng nghe Đức Phật giảng. Vừa lúc ấy, một trận mưa bất ngờ rơi xuống, gây nên những lời bàn tán sôi nổi giữa các vị hoàng thân về hiện tượng kỳ lạ ấy. Kế đó, Đức Phật giảng kinh Vasantara Chataka, dạy rằng trường hợp tương tự đã xảy ra trong một tiền kiếp khi ngài thuyết pháp trước cử tọa gồm họ hàng thân quyến. Tất cả đều lấy làm thỏa thích. Nhưng khi chia tay ra về, không ai biết bổn phận là phải cung thỉnh Đức Phật và chư đệ tử về trai tăng. Chính Đức vua Suddhodana tịnh phạn cũng không biết, vì nghĩ rằng nếu thái tử câu ta không về hoàng cung thì còn đi đâu, nên ngài trở về cung điện truyền bài yến tiệc và đón chờ Đức Phật. Chúng tôi cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng phần đầu của bài học. Nam Mô Bổn Thầy Nha.
Nam Mô Bổn Thầy Nha. Kính bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, Nói ra hôm nay thì Đức Pháp Tân là vị giảng sư chính. Đại Đức Pháp Tân mở đầu ngày hôm nay, nhưng mà Đại Đức Pháp Tân có chỉ biết là Đại Đức Pháp Tân sẽ giảng phần thứ hai là Đức Phật là tế độ vô tình phạm phụ thân của mình như thế nào. Do vậy chúng tôi xin bắt đầu cho bài học ngày hôm nay. Như chúng ta thấy, mặc dù Đức Thế Tôn ở trong nhiều đời nhiều kiếp, Ngài đã có tạo nhiều điều mà chúng ta gọi là túc duyên. Túc duyên tức là cái duyên trước đối với những người thân của Ngài. Và ở trong kinh thường nói rằng cái tương duyên của chúng ta đối với chúng sinh mà gọi là thiện duyên là do bốn cái nhiếp pháp. Bốn nhiếp pháp đó là bố thí, ái ngữ, lời hành và đồng sự. Bố thí tức là chúng ta có chia sẻ, có cho, có ban tặng, có giúp đỡ bằng vật chất. Ái ngữ tức là có một cái quan hệ mà trong đó người ta dùng cái lời hòa, hòa ái như là một phương tiện để mà truyền đạt những điều mình muốn nói. Lợi hành tức là mình sống vì lợi ích của người đó. Và đồng sự tức là mình cùng chia sẻ cái gì mà người đó làm. Dĩ nhiên là lợi hành và đồng sự đều giống phần những cái chuyện tốt đẹp. Thì bốn pháp này nó tạo thành một cái duyên lành để mà thu nhiếp chúng sanh. Không phải đơn thuần một số một chiều mà Đức Thế Tôn có thể độ được nhiều người như chúng ta thấy. Nào là Ngài Năm Điều Kiều Định Như, hay là Ngài Sẽ Lợi Phất Kiều Một Kiều Liên, hay là chúng ta nói đến cả cái vùng Trung Ấn, bao nhiêu quốc độ, bao nhiêu người theo Đức Thế Tôn như vậy. Dĩ nhiên là một phần là do cái ánh sáng của chánh pháp, ánh sáng của trí tuệ. Nhưng mà đôi khi nó không đơn thuần là ánh sáng, là chánh pháp, ánh sáng trí tuệ, mà còn nó nằm ở chỗ cái duyên hành, cái tương duyên. Nếu mà chúng ta có cái tương duyên với Đức Phật thì khi Đức Phật ra đời được, có thể là ở trong hiện kiếp chúng ta là một người ác như là Angulimala, hay là kỹ nữ như Amphipali, hoặc giả là một người mà ban đầu thì không có chịu nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà về sau này từ từ thì được cảm hóa như là Nanda chẳng hạn. Nhưng mà nói chung là phải có cái thiện duyên, chúng ta gọi là túc duyên nhiều đời. Thì cuộc sống của con người của chúng ta đó, chúng ta thấy rõ ràng là thường là chúng ta phản ứng theo hai phần. Một phần là do cái duyên của đời trước, một phần là do cái hoàn cảnh hiện tại. Cái duyên đời trước cho chúng ta biết được những cái cảm nhận, nó có tính cách là sâu lắng, sâu kín trong người. Giả sử như là cũng có thể cũng cái chuyện đó mà nhiều người nói chúng ta không nghe, nhưng mà có một người thì chúng ta nói thì chúng ta lại nghe. Hay hoặc giả là quý vị nào mà có gia đình, có vợ có chồng thì quý vị biết rằng khi quý vị lớn lên thì ở chung quanh cũng có nhiều người nam, nhiều người nữ, nhưng mà cuối cùng là quý vị chấp nhận một người nào đó. Những cái đó nó cũng có thể cái duyên mà chủ đề nhiều việc, cái duyên cũng đặc biệt. Và chúng ta cũng được biết một điều là cũng một sự việc ví dụ mình làm cái chuyện đó nó nông nổi, mà có một người khuyên mình, có những người khuyên mình nghe, có những người khuyên mình không nghe. Ở đây chúng ta nên nói thêm rằng đem Phật pháp hay là đem cái lẽ đạo, đem đạo lý mà nói cho thân bằng quyến thuộc là một điều rất là khó. Quý Phật tử đó là những người sống có gia đình ở bên ngoài, quý vị thử làm một việc là quý vị vào trong room nghe pháp, hiểu pháp, nhưng mà rồi đem cái ánh sáng của Phật pháp, đem những cái giá trị Phật pháp mà quý vị thấy đó, để truyền đạt cho thân bằng quyến thuộc không phải là dễ dàng. Có thể là quý vị thích một món ăn ngon, và quý vị đem cái ăn ngon đó, đem một món ngon đó chia với người khác thì họ đón rất là nhanh. Hay là quý vị xem một cuộc phim hay, hay là nghe một bản nhạc hay, truyền cho người khác rất là nhanh. Nhưng mà nói về cái ánh sáng của đạo lý thì không phải dễ dàng. Ở đó nó đòi hỏi cái sự thay đổi bản thân của chúng ta. Và thông thường đó, chúng ta đối với những người gần mình, nhất là thân bằng mỹ thuộc của mình, thì chúng ta ít có được cái niềm tin mạnh mẽ như là người ở xa. À, chúng ta cũng nghe ông bà nói rằng một nhà thì không có thiên, và một nhà không thiên là ví dụ như cũng cái chuyện đó hay, nhưng mà một người xa lạ nói thì có khi chúng ta nghe nhiều hơn là một cái vị ở trong nhà. Chư tăng tu tập cũng có kinh nghiệm đó là tới độ quyến thuộc là một điều khó, rất khó, không phải dễ dàng. Đối với thân bằng, đối với quyến thuộc của chúng ta, nó là một cái chuyện gọi là đặc biệt, hữu hạnh, hữu duyên lắm thì mới có thể nói và nghe được. Chúng tôi lấy một ví dụ là ở trong rung có sư trưởng. Sư trưởng có nhiều khi cũng có nhiều phần tử nghe sư trưởng nói đạo hoan hỷ, nhưng mà chúng tôi cũng phải thưa quý vị rằng sư trưởng có một người cha, tức là chúng tôi gọi là ông ngoại đó, là thì bình sinh mà hồi nhỏ thì chúng tôi biết là sư trưởng đi thuyết pháp, đi về nói đạo cho ai nghe được, nhưng mà ông ngoại thì không nghe. Nhưng mà ông ngoại lại có cái duyên với ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, và đến cuối đời là xuất gia thành ngài Tịnh Sự. Và ngày xưa thì chúng tôi nhớ một điều là sư trưởng mà nói chuyện Phật pháp với ông ngoại thì ông ngoại có tất cả là bài xích, chống đối hay là phủ bác, tại vì cảm giác là dù sao cũng là con của mình, dù sao mình cũng không phải con của mình. Nhưng mà khi mà gặp ngài Tịnh Sự thì nói chuyện thì rất là tâm đắc, tại vì ngài Tịnh Sự vốn không có cái liên hệ quyến thuộc. Thì chúng tôi thưa quý vị rằng đem cái pháp mà tới độ quyến thuộc nó không phải là chuyện đơn giản. Đó là anh em, cha mẹ, còn vợ chồng nó còn có, ở trong nó có nhiều cảm xúc nữa. Giờ quý vị thấy giữa vợ và chồng mà sống với nhau rồi lại có cái nhiều chuyện vui buồn, bây giờ mà đem Phật pháp nói không phải vậy. Chúng tôi nhớ có một lần đọc một bài viết của ngài Sumitho. Ngài Sumitho là một vị cao tăng xuất gia ở cả Ajahn Chah, ngài là người Mỹ. Khi mà ngài xuất gia thời gian dài thì ngài mới viết một lá thơ. Một lá thơ đó để ngài viết cho người vợ cũ của ngài. Và ở trong cái lời nói của ngài thì ngài cũng kêu gọi cái sự tha thứ, và tha thứ hỷ xả cho những vui buồn hồi xưa sống với nhau. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng những quan hệ như vậy nó không có dễ dàng để mà chúng ta xử lý, để mà chúng ta giải quyết quan hệ bị quyến thuộc, nó khó khăn lắm. Thì bây giờ thưa quý Phật tử, Đức Thế Tôn sau khi mà ngài thành đạo rồi, nhiều người trong chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng vua cha của ngài thương ngài như vậy, thân bằng quyến thuộc thương ngài như vậy, tại sao ngài không về liền? Thì chúng ta hiểu mọi thứ nó cũng có nhiều nhân nhiều duyên. Vua Tịnh Phạn mà ngay sau khi nghe Đức Thế Tôn thành đạo, ngay sau khi nghe Đức Thế Tôn đã khởi sự con đường hoằng pháp, thì nhà vua đã gửi nhiều vị sứ giả. Ở đây chúng ta sẽ nghe được tất cả là chính vị sứ giả đến để thành Đức Phật về, thành Ca Tỳ La về. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã không về liền. Chính vì đó đã ra đi đến gặp Đức Phật và đều xuất gia theo Đức Phật. Cuối cùng thì vua Tịnh Phạn phải nhờ đến một người bạn thân lúc trước thời của Thái tử Siddhartha, tức là Kaluda, đến gặp Đức Thế Tôn. Và vị này biết rằng mình gặp Đức Thế Tôn sẽ xuất gia, và đã xin phép trước vua Tịnh Phạn được xuất gia để mai hậu hỏi có cái chuyện gọi là khó ăn khó nói. Thì thưa quý vị, vua Tịnh Phạn chuẩn nghi, và chúng ta thấy rằng sau mùa ăn cư thứ nhất, thì thứ vì Đức Thế Tôn đã khởi sự đi du hành. Ngài kêu gọi Chư Tăng đi về, ra đi mỗi người đi một ngã. Và Ngài đã đi về Uruvela, ở đó Ngài độ đạo sĩ Uruvela Kassapa, rồi hai người em nữa. Và rồi Ngài dẫn hơn 1.000 vị tỳ kheo đi vào ở trong thành Vương Xá, độ vua Tịnh Phạn. Thì trong thời gian rất ngắn đó, thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn đã gặp hai vị thượng thủ Thinh Văn, tức là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên và nhiều vị đệ tử khác, tạo thành một hội chúng đông đảo. Một vị Phật nào ra đời gọi là vị chánh đẳng chánh giác thì đều có một hội chúng, một cái đạo tràng mà có một vị, hai vị thượng thủ Thinh Văn, một vị đệ nhất về trí tuệ, vị đệ nhất về thần thông, rồi Ngài cũng có vị thị giả về sau này, tức là chúng ta biết Tôn giả Đăng Đa đến kể từ dục Thích Ca. Và lúc bây giờ thì Đức Thế Tôn trở về thành Ca Tỳ La Vệ, không phải một mình Ngài mà với một hội chúng gồm chư vị tỷ kheo, và những vị đó toàn là những vị lỗi lạc, những vị xuất gia trong buổi xưa thời, là những vị rất ưu tú. Nên với Đức Thế Tôn rất trẻ, tính ra thì Ngài 36 tuổi, là bởi vì chúng ta nhớ rằng lúc Đức Thế Tôn rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ là Ngài 29 tuổi. Và khi Ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ thì đứa con của Ngài, tức là Rayola, lên 7 tuổi, tức là 7 năm sau Thế Tôn trở về. Và đó là một mùa khô, chúng ta tính chắc có lẽ là khoảng chừng tháng 2 hay tháng 3 dương lịch của chúng ta. Đã, tức là sau mùa ăn cư thứ nhất, rồi cuối năm đó, rồi đầu năm đó, Đức Tôn đã khởi sự đi về thành Ca Tỳ La Vệ. Khi mà chúng ta đọc kỹ lại những cái chi tiết mà liên quan đến thành Ca Tỳ La Vệ thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Thế Tôn đã phải vận dụng nhiều thứ, kể cả thần thông. Đã. Ví dụ như là dù sao thì Ngài cũng là một vị hoàng tử, một vị vua trẻ tuổi, thường dùng sắc giá. Trên phương diện mà địa và danh phận thì Ngài là lớn chứ không nhỏ. Ngài từng là lễ đăng quan, Ngài từng là đứa con yêu quý của thành Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà ngày hôm nay Ngài trở về trong chiếc áo của vị Sa Môn, thì đối với thân bằng quý thuộc, Ngài vẫn là một vị trẻ. Quý vị nhớ năm đó Ngài mới 36 tuổi thôi. Và những vị ở trong thân bằng quý thuộc, những người chưa có hiểu đạo, không phải đón tiếp Ngài như là một người Phật tử đón tiếp một bậc đạo sư của mình. Họ đón tiếp Ngài như một người thân trở về, nhưng họ đưa những vị trẻ lên hàng đầu để chấp tay xá lễ Phật. Dòng Thích Ca đặc biệt là một dòng rất là tự hào, có đôi khi đúng là độ kiêu mạn về cái địa vị và tài năng của mình. Và điều đó đương nhiên chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn đã vận dụng rất là nhiều. Ngài chẳng những hiện thần thông mà còn kể những câu chuyện quá khứ, về quá khứ hay là chuyện tiền thân. Chúng ta thấy đặc biệt đó là Ngài đã dùng cái pháp thần thông gọi là Yamaka, gọi là sông thông đó, để cảm hóa quyến thuộc, là để trị cái sự kiêu mạn của quyến thuộc. Khi mà họ thấy Đức Thế Tôn hiện thần thông đó, thì họ đồng chắp tay. Nhưng mà Đức Thế Tôn đặc biệt Ngài sử dụng rất là nhiều câu chuyện tiền thân đối với vua Tịnh Phạn, đối với công chúa Gia Du Đà La. Tại vì cái kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật kể những câu chuyện tiền thân này, nó là một cái gì đó, nó giúp chuyển hóa cái cảm xúc của người đó. Nó giống như là cái chuyện mà thưa quý vị, lâu lâu cha mẹ dạy hay thầy tổ dạy chúng ta thì các ngài thường nhắc về cái chuyện xa xưa. Và nếu mình là một nhân vật ở trong câu chuyện xa xưa đó, thì câu chuyện đó nó sẽ cho mình một cảm giác khác. Nhưng mà cái chuyện xa xưa mà chúng ta nói tại đây là chỉ đơn thuần là chuyện xảy ra tháng trước, năm trước và nhiều năm trước. Nhưng ở đây Đức Phật nói cái quá khứ. Và do vậy, riêng về cái đoạn mà Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ gặp lại quyến thuộc ấy, thì chúng ta tìm thấy nó là một cái phần dẫn nhập của rất là nhiều câu chuyện trong cái bộ sách. Và chúng ta đừng ngạc nhiên về điều này, tại vì chính những câu chuyện tiền thân đó, khi Đức Thế Tôn nhắc lại và vua Tịnh Phạn hay công chúa Gia Di Đà La là chính là những người được nhắc lại trong kiếp quá khứ, thì những vị đó rất là dễ dàng đem cảm xúc của mình hòa quyện với cái pháp thoại mà Đức Phật dạy. Và do vậy Đức Thế Tôn đã độ được rất là nhiều người thân bằng quỷ thuật. Hôm nay thì chúng ta không có nói nhiều về những vị ở trong dòng Thích Ca đã sẽ xuất gia theo Đức Phật sau này, đó là một câu chuyện khác. Nhưng mà thưa quý vị, đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về ba người, và ba người đó rất gần, và ba vị đó đó là vua Trừng Phạt, công chúa Yu Đà La và thái tử Rahula. Bây giờ thì chúng tôi vì không có thời giờ đó, xin mời quý Phật tử đọc cho phần thứ hai là phần Đức Phật đã tới đủ vô tình phạm như thế nào. Phần này sau khi quý Phật tử đọc xong thì đại đức Pháp Tân vị giảng sư chính trong ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị pháp thoại liên quan đến đoạn này. Xin mời cô Ngô Đức Hạnh.
Thưa sa thưa lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã giảng giải cho phần đầu của bài học, và bây giờ con xin được đọc phần hai. Đức Phật đi trì bình và tế độ đức vua Suttho Đana. Vì không có lời thỉnh cầu riêng nên Đức Phật chuẩn bị dắt đoàn đệ tử đi trì bình. Trước khi đi, Đức Phật suy xét như sau: khi về đến quê nhà, chư Phật trong quá khứ có đi ngay vào nhà thân bằng quyến thuộc để độ thực, hay đi từ nhà này sang nhà khác? Sau khi nhận thấy rằng các ngài đi trì bình chứ không về nhà, thì Đức Phật cũng làm theo, dẫn chư tăng đi theo đường phố trong thành Ca Tỳ La Vệ khất thực. Khi nghe công chúa Yasodhara Yayudala thuật lại hành động thoáng qua hình như bất lịch sự của Đức Phật, vua lấy làm bàng hoàng khó chịu, đi tìm ngài và sau khi đảnh lễ nói: này thái tử con, sao con lỡ làm tổn thương thể thống hoàng tộc như vậy? Cha lấy làm nhục nhã khi thấy con đi khất thực trong chính cái thành phố mà thường ngày con chỉ đi bằng kiểu vàng. Tại sao con lỡ làm nhục cha như vậy? Trước sự ngạc nhiên của vua cha, Đức Phật trả lời: tâu đại vương, Như Lai không hề làm nhục đại vương. Như Lai chỉ làm hành động theo đúng quyền phẩm của dòng dõi Như Lai. Nhưng này thái tử con, có phải chăng quyền phẩm trong dòng dõi hoàng tộc là nuôi mạng sống bằng cách đi khất thực? Hoàng tộc chúng ta là dòng dõi của vị chiến sĩ anh hùng Mahasamata, chứ không phải chỉ là hạng người tầm thường phải nhục nhã đi khất thực để nuôi mạng. Tâu đại vương, hẳn không phải truyền thống của hoàng tộc là khất thực độ mạng, nhưng đây là truyền thống của chư Phật. Hàng ngàn vị Phật trong quá khứ vẫn đi trì bình khất thực. Rồi đứng bên ngoài đường, Đức Phật khuyên vua cha như sau: không dễ vui phóng dật, luôn luôn giữ chánh niệm. Khi đi trì bình, đứng trước cửa người ta, người trang nghiêm hạnh chánh hạnh ấy sẽ sống an vui hạnh phúc ở thế gian này và trong những kiếp tương lai. Nghe đến đây, Đức Vua Tịnh Phạn chứng ngộ chân lý đắc quả Tu Đà Hoàn. Vua liền đến gần rước bát của Đức Phật và thỉnh ngài cùng chư đệ tử về hoàng cung trai tăng. Sau khi độ thực xong, Đức Phật lại giảng như sau: hãy trang nghiêm hành chánh hạnh, không nên dễ vui phóng dật. Người trang nghiêm giữ chánh hạnh ấy sẽ sống an vui hạnh phúc trong thế gian này và thế gian sắp đến. Vua nghe xong đắc quả Tư Đà Hàm Sakadagami Nhất Lai tầng nhì trong bốn tầng thánh Bà Chapati Gotami đắc quả Tu Đà Hoàn. Về sau có người thuật lại rằng trước kia, khi thái tử tu khổ hạnh trong rừng, có lời đồn đến tai vua rằng vì không chịu nổi lối sống ép xác khắc khổ nên thái tử đã từ trần. Nhưng vua nhất định không tin. Đức Phật giảng cho vua đoạn kinh Dhammapala Chataka Trì Pháp Túc Sanh Truyện thuật lại rằng trong một tiền kiếp cũng có lần vua từ chối không chịu tin rằng con của mình chết. Khi có người bảo như vậy, lúc ấy người cha chỉ đóng xương, bảo là xương của người con, nhưng vua không tin. Lần này khi nghe xong thời pháp, vua đắc quả A-na-hàm. Anagami, Bất Lai, Ẩn Thánh thứ ba. Trong giờ phút hấp hối, vua lại được nghe Đức Phật giảng pháp lần cuối cùng và đắc quả A-la-hán trước khi nhắm mắt. Sau khi hưởng quả phúc trong 7 ngày, Đức vua Suddhodana tịnh phạn băng hà. Lúc ấy Đức Phật khoảng 40 tuổi. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi giảng giải cho phần B của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha nhé.
Dạ, Nam mô Bụt Tha nhé. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Sa thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã giảng cho cái phần đầu của bài học hôm nay. Vì cái bài học hôm nay rất là dài, cho nên là chư vị giảng sư sẽ phân công để giảng mỗi một vị một đoạn hoặc là hai đoạn để cho nó xong hoàn tất cái bài học hôm nay. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái đoạn hai mà chúng tôi giảng là nói đến cái nguyên thuộc, tức là nói đến cái đoạn mà Đức Phật ngày đi trị bệnh tự thực, sau đó Đức Phật ngày tế độ Đức Vua Tịnh Phạn. Thì chúng ta biết rằng sau khi trở về hoàng cung rồi đó, thì đoạn đầu chúng ta đã nghe Thượng Tọa Giác Đẳng đã trình bày thì khi Đức Phật này trở về hoàng cung. Thì sau khi Đức Phật này trở về hoàng cung thì Ngài vẫn cùng với chư Tăng tiếp tục cái công việc là đi trì bình khất thực. Tức là chư Tăng mỗi buổi sáng như vậy là đi trì bình khất thực cùng với Đức Phật ở thành Ca Tỳ La Vệ. Mà nơi đó là nơi mà trước đây đó là Thái tử Sĩ Đạt Ta cũng đã là nơi mà đã từng đi ở trên những chiếc kiệu qua lộng lẫy, đi lên những chiếc xe ngựa lộng lẫy. Nhưng mà bây giờ thì Đức Phật ngày cùng với chư Tăng á lại là đi bộ và đi khất thực ở khác khắp cái phố vườn ở tại thành Ca Tỳ La Vệ. Thì cái việc mà Đức Phật ngài cùng với chư Tăng đi khất thực như vậy đó là một cái việc làm mà chúng ta thấy rằng thường xuyên cho đến ngày hôm nay cũng vậy đó, là cái truyền thống mà Đức Phật cũng như là chư Tăng thường là đi khất thực. Thì khi mà Đức Phật ngài đi khất thực như vậy đó thì bà Gia Du Đà La đó, tức là vợ của Thái tử Sĩ Đạt Ta trước đó, đã thấy như vậy, cho nên là về lời tường trình lại với Đức Vua là Đức Phật đi khất thực cùng với chư Tăng ở thành Ca Tỳ La Vệ như vậy. Cho nên là Đức Vua vội vã đi ra cửa thành để nói với Đức Phật rằng, nói với Đức Phật là con làm như vậy đó là có thể là làm ảnh hưởng, tức là làm xấu hổ về cái truyền thống mà cái việc mà trong một cái người mà chúng ta thiết ra khi mà một người mà danh gian vọng tộc đó, như là Đức Vua Tịnh Phạn là một vị vua của một quốc gia, cho nên là cái sự sang cả hay cái sự sang trọng đó không phải là không có. Và nếu như mà có một người ở trong hoàng tộc á, mà đặc biệt là bây giờ á, là Đức Phật cũng chính là một vị thái tử trước đó là con của Đức Vua Tịnh Phạn á, nhưng mà lại là đi khất thực như vậy. Khất thực thì chúng ta biết rằng giống như là một cái việc làm của một cái người để xin các vật thực để mà sống thôi, chúng ta hiểu là như vậy. Nhưng mà trong cái ý nghĩa khất thực á, thì ý nghĩa ở khác với hoàn toàn với một cái người an sinh, một cái người hành khất ở ngoài đường. Thì khi mà Đức Tịnh Phạn đến nói với Đức Phật á, là sao con nỡ làm như vậy? Nếu mà con nỡ làm như vậy, làm như vậy là một cái việc làm xấu hổ cho dòng tộc. Dòng tộc chúng ta là một dòng tộc kiêu hùng, một dòng tộc tự hào với một cái gì đó. Tức là nếu như chúng ta thấy rằng một người mà sanh trong một cái gia đình không có nói là vua chúa đi, một người mà ở trong cái địa vị, có địa vị ở trong xã hội, một người già sanh trong xã hội mà bây giờ bỗng nhiên mà phải hạ mình xuống, hạ mình rồi tự mình đi đi xin ăn á, thì thật sự là một cái việc làm khó làm chứ không phải là dễ. Bởi vì luôn luôn người ta nghĩ đến cái danh giá, nghĩ đến cái gì đã sĩ diện của chính cái người đó, cho nên là họ khó làm điều đó. Nhưng mà khi mà vua Tịnh Phạn đã đến nói với Đức Phật là con không nên làm như vậy, bởi vì nếu mà làm như vậy đó là làm xấu hổ cho hoàng tộc rất là nhiều. Nhưng mà Đức Phật này khẳng định lại rằng là chính ngài đó, ngài là Đức Phật, ngài nói là tâu với đại vương là Như Lai không có hề làm nhục hay làm xấu hổ vì nghĩa là đối với dòng họ hay là hoàng tộc, mà Như Lai chỉ làm gì những gì mà đúng với cái truyền thống của Như Lai. Và Đức Phật còn nói thêm rằng là với cái truyền thống của chư Phật á, từ ngàn xưa tới giờ, từ quá khứ cho đến hiện tại và cho đến mãi về sau này, thì chư Phật vẫn phải đi khất thực mà sống. Tức là truyền thống mà Đức Phật này giữ ở đây là cái truyền thống của chư Phật. Cho nên là chúng ta thấy là một người mà từ bỏ được, từ ở cái ngai vàng điện ngọc, bỏ hết tất cả cái vinh hoa phú quý, rồi bỏ luôn cả cái địa vị hay là cái dòng tộc trong xã hội á, thì không phải là đơn giản. Nhưng mà khi mà Đức Phật này đã bỏ hết những điều đó và ngài đi khất thực từ ở nhà này sang nhà khác, cái hạnh khất thực của một vị Phật hay là các vị chư tăng đệ tử của Đức Phật là như vậy, có nghĩa là đi từ ở nhà này ở nhà khác, luôn luôn giữ cái chánh niệm và không nghĩ rằng có vật thực, ham ưa thích những cái vật thực được nhiều, hay là không có được những cái vật thực thì buồn, hay là có được những cái vật thực nhiều thì lại ưa thích. Cái việc đó là không phải là một cái việc khất thực của một Đức Phật. Cho nên Đức Phật này là lần lượt đi khất thực, có nghĩa là không phải là nhà người giàu đi trước mà cái nhà người nghèo là đi sau, hay là cái nhà người giàu lựa cái nhà người giàu đi, cái nhà người già nghèo thì không đi, không phải, mà lần lượt theo từng bước chân đi từ ở cái ngõ hẻm này cho đến phố thị kia để mà đi khất thực. Tức là những cái người mà họ sẽ để những cái lợi vật thực vô cúng dường vào trong bát đối với Đức Phật và chư tăng, thì tùy vào họ có tâm tịnh tính, họ cúng dường như thế nào thì Đức Phật và chư tăng cũng thọ nhận cái phần vật thực đó. Dạ, quý vị nghe lại chưa? Hello? Quý vị nghe lại chưa? Dạ, dạ, cảm ơn cô Tuyết Hạnh, cảm ơn cô Anisha. Khi mà cái việc làm mà đi khất thực của Đức Phật á, thì ngài cũng đi như vậy và ngài được tiếp độ. Khi mà vô tình phải nói rằng làm như vậy đó là sẽ xấu hổ cho hoàng tộc, sẽ là làm một cái việc coi như là không đúng với cái truyền thống của hoàng triều. Đức Phật này trả lời là ngài là tiếp nối với cái truyền thống của chư Phật, và chính là ngài làm đúng như là cái truyền thống của chính như của Đức Phật, là chính của Như Lai là như vậy. Thì lúc bấy giờ Đức Phật này cũng đứng ở giữa đường, và vua Tịnh Phạn ra giữa đường để mà nói chuyện với Đức Phật về cái việc mà đi khất thực của Đức Phật. Thì Đức Phật này mới trả lời và ngài phiên Đức Vua là cái việc mà không giữ dư và luôn luôn giữ chánh niệm và đi khất thực trì bình theo từng nhà đó là cái việc làm mà cái nó là làm cho cái trang nghiêm chánh hạnh của một cái vị Phật hay là một cái vị đệ tử của Đức Phật là như vậy. Cho nên là ở trong thế gian, ở trong đó đó, thật sự ra là một cái câu trong kệ ngôn pháp cú, trong một cái kệ ngôn pháp cú mà chúng ta được nghe đó, được biết đó, tức là được là nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Khi mà Đức Phật ngày giảng như vậy á, thì vua Tịnh Phạn rất là hoan hỷ, vua Tịnh Phạn rất là hoan hỷ, và vua Tịnh Phạn chứng quả Tu Đà Quờn là một cái tầng quả, tầng thánh thứ nhất, và là tầng thánh nhập lưu, tức là tầng thánh thứ nhất trong bốn cái tầng thánh. Nhưng mà khi mà chứng được quả vị này rồi đó, thì Đức Phật nè, Đức Vua Tịnh Phạn rất là có niềm tin đối với Tam Bảo, niềm tin với Đức Tam Bảo. Khi mà Đức Phật ngài giảng cho Vua Tịnh Phạn nghe về cái việc mà một cái người mà không có giữ duy và luôn luôn giữ chánh niệm cho chính mình và đi trì bình thức thực, đó là cái việc chánh hạnh như vậy đó, thì Vua Tịnh Phạn chứng quả Tu Đà Quờn và rất hoan hỷ khi mà cái việc mà Đức Phật này đi khất thực cũng như là Chư Tăng đi khất thực đó, là như vậy. Thì sau đó thì Đức Phật, Đức Vua Tịnh Phạn đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về vào trong hoàng cung để mà trai tăng, để mà dâng vật thực đến cho Đức Phật và Chư Tăng. Thì khi mà Đức Phật ngài đến để dự trai tăng á, cùng với Chư Tăng để dự trai tăng ở trong hoàng triều đó, thì lúc bấy giờ Đức Phật ngài lại tiếp tục giảng một bài pháp nữa, giảng về bài pháp nữa. Ở trong đó thì ngài cũng nói về cái hạnh chánh hạnh, tức là một cái sự chánh hạnh. Và khi mà ngài dạy rằng hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Có nghĩa là một cái vị mà đi khất thực, tức là sống một cái đời sống chánh hạnh và đời sống chánh mạng. Khi mà mình có một cái đời sống chánh niệm và luôn luôn có cái đời sống chánh hạnh, chánh mạng như vậy đó, là một cái việc làm có an vui cho mình và đời này, ở đời này và đời sau. Khi mà Đức Phật thì giảng như vậy xong á, thì Vua Tịnh Phạn lại tiếp tục chứng quả vị thứ hai, tức là Sakkadagami, là quả vị nhất lai. Mà chúng ta biết rằng quả vị Tu Đà Quờn là đã có cái đức tin trọn vẹn ở trong Tam Bảo rồi, có đức tin đối với Đức Phật, có đức tin đối với Chư Tăng, có đức tin với lời dạy của Đức Phật. Khi mà một vị đó, một vị Tu Đà Quờn là như vậy. Và cái thứ hai nữa là khi mà cái vị, khi mà chứng quả vị thứ hai là vị quả vị được gọi là quả vị Tu Đà Hàm hay là Sakkadagami đó, tức là cái quả vị mà nhất lai. Vì dựa vào cái tính chất ý nghĩa này mà người ta dịch là, các nhà dịch là nhất lai, nhất lai có nghĩa là có thể là cái kia là thất lai, nhưng mà cái này có thể là trở lại cái cõi dục, tức là vị này có dễ du gì nữa, có dễ du gì đi nữa thì cái vị này cũng tái sanh trở lại cõi dục, chỉ cần chỉ có một lần thôi, cho nên là gọi là nhất lai. Và được biết đó là cái trong cái thời điểm này đó, thì bà Mahapachakotami là bà di mẫu của Đức Phật, tức là bà này là bà em ruột của bà Ma Gia Hoàng hậu, tức là mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Ta đó. Và bà này sau khi mà mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là bà Ma Gia Hoàng hậu qua đời băng hà rồi đó, thì bà Mahapachakotami là di mẫu của Đức Phật đó, lại có một cái nhiệm vụ là chăm sóc nuôi dưỡng Thái tử. Cho mãi đến về sau này thì Bồ Tát ngày xuất gia năm 29 tuổi, thì lúc mà ngài trở về hoàng cung để ngài tiếp độ Vua Tịnh Phạn và quyến thuộc á, thì khi đó Đức Phật ngài cũng giảng pháp cho bà Mahapachakotami nghe, và bà cũng chứng quả Tu Đà Quờn. Như vậy thì sau hai cái thời pháp, một cái thời pháp ở ngoài giữa đường khi mà gặp Vua Tịnh Phạn, thì Đức Phật ngài đã nói pháp về cái đời sống chánh hạnh của một vị sa môn và luôn luôn giữ chánh niệm, luôn luôn có chánh niệm và không phóng dật. Như vậy thì ông Vua Tịnh Phạn chứng quả Tu Đà Quờn. Và một cái bài pháp thì giảng ở trong truyện Kiều là khi mà thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến để mà trai tăng, thì Đức Phật đã giảng cái bài pháp đó, thì ông đã chứng quả nhị quả. Và chúng ta được biết đó là khi mà được hay tin là Thái tử Sĩ Đạt Ta đã nhìn có sáng có một cái thời gian khổ hạnh như vậy, thì do kiệt sức chứ, cho nên là tin có tin đồn rằng là Thái tử đã qua đời ở trong rừng rồi, cho nên là Vô Tình Phạn không có tin điều đó. Bởi vì ông nghĩ rằng Vô Tình Phạn nghĩ rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta không phải dễ gì mà chết, không dễ gì mà qua đời, và ông cũng chưa có thể thấy mặt Sĩ Đạt Ta, Thái tử Sĩ Đạt Ta, cho nên là ông không có tin rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta đã qua đời. Và do vậy đó thì ở đây được nhắc đến một cái câu chuyện vào thở quá khứ, cũng là trong cái câu chuyện Cha Ta Cá đó, thì cũng nói đến là có một lần nọ, có người nọ cầm cái nắm xương, cầm những cái xương, cái số hài cốt á, để ra đó, rồi nói đây là cái xương của ông, con của ông, và con ông đã chết rồi. Nhưng mà ông cũng không tin những điều đó, tức là nói đây là nói cái kiếp quá khứ, cái tiền kiếp quá khứ, tức là chỉ cho cái trong kinh Ta Cá Tá nói đến cái câu chuyện này, Cha Ta Cá nói đến cái câu chuyện này, thì ông cũng không tin. Ông nghĩ rằng cái việc mà đức con của ông á mà chết như vậy thì cũng không có đúng. Cho nên là sau khi mà nghe được cái việc mà Đức Phật này giảng về túc sanh truyện như vậy đó, tức là chuyện bổn sanh á, thì Đức Vô Tình Phạn lại tiếp tục chứng cái quả vị thứ ba, đó là quả vị Tu Đà Hàm, Anaham, tức là quả vị bất lai đó quý vị. Cái quả vị này được xem như là cái quả vị thứ ba, mà quả vị này đó thì có vị này sau khi mà thác sanh á, sau khi từ bỏ cái thân nhân loại rồi đó, thì vị này sẽ sanh về cõi trời Phạm Thiên Sắc Giới, đặc biệt là sanh về trong một trong năm cái cõi tịnh cư, tức là vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc túc cánh, tùy theo tính tấn niệm định tuệ có khác nhau mà mỗi cái vị đó sanh ở mỗi cõi khác nhau. Và năm trong năm cõi tịnh cư đó, tức là ngũ tịnh cư thiên đó, là tùy vào mỗi mỗi cái quyền của mỗi vị á, nó có khác nhau. Vị nặng về tính, vị nặng về tấn, vị nặng về tuệ, vị nặng về định, vị nặng về niệm, vân vân. Thì mỗi một vị mà nặng về một cái quyền nào thì tái sanh về những cái cảnh tương xứng như vậy. Thì vô tịnh phạn là chính cái quả vị Anaham, tức là quả vị được xem như là quả vị bất lai. Vì bất lai ở đây á, là chúng ta biết rằng bất lai á, có nghĩa là không trở lại cõi dục nữa. Cái vị này á, thì sanh lên cõi trời ngũ tịnh cư, tức là năm cõi tịnh cư đó, gọi là tịnh cư thiên á, thì năm cái cõi đó. Thì sau đó thì cái vị đó chứng quả ở tại cõi đó rồi giải thoát luôn, niết bàn luôn, tức là không trở lại cõi dục. Cho nên vì ý nghĩa đó, cho nên là các ngài dịch là bất lai, tức là không trở lại cõi dục nữa, ý nghĩa là như vậy. Một điều đó là một thời gian sau á, thì Đức Phật ngài cũng lại tiếp độ trong cái giờ phút mà Vua Tịnh Phạn già yếu rồi đó. Thì nhân một lần nọ là yếu đau yếu sắp sửa hấp hối, thì Đức Phật này lại giảng tiếp một bài pháp nữa, giảng tiếp những cái pháp nữa, thì Vô Tình Phạn rất là hoan hỷ, và rất là hoan hỷ. Và sau đó thì Vô Tình Phạn chứng quả vị A-la-hán. Thì chúng ta thấy cái điều này, Đức Phật đã lần lượt tiếp độ Vô Tình Phạn, trong đó có những cái quyến thuộc của mình, nhưng mà Đức Phật ngài tiếp độ vua cha của mình là tùy. Mà chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà Vua Tịnh Phạn đã đảnh lễ Đức Phật ở trong cuộc đời, Vua Tịnh Phạn đảnh lễ Đức Phật 3 lần. Lúc mà mới vừa chào đời á, thì lúc đó thì Vua Tịnh Phạn thấy cái ngũ quan của Đức Phật sáng, và do vậy thì Vua Tịnh Phạn rất là hoan hỷ đảnh lễ Đức Phật 1 lần lúc mà mới vừa sinh Thái tử ra đời. Lần thứ hai là vào lúc 7 tuổi, khi mà ngày chín thiền ở dưới cội cây trâm lúc 7 tuổi, thì vua Tịnh Phạn đến thì không ngờ là Đức Bồ Tát Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi dưới gốc cây trâm toát ra một cái vẻ là một cái vị mà chứng thiền đó. Cho nên là ông rất là hoan hỷ đảnh lễ một lần, và lần thứ ba là khi mà Đức Phật ngài trở về hoàng cung thì ông đảnh lễ một lần nữa, là ba lần trong cuộc đời vua Tịnh Phạn đã lãnh lễ Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy một điều là Đức Phật ngài đã tiết độ vua Tịnh Phạn, vua Tịnh Phạn mà một cái vị mà một vị vua cha đã là có công sanh, và ở khi mà cái việc mà Đức Phật này trở về hoàng cung để mà tiếp độ những cái vị quyến thuộc của mình, đặc biệt trong đó có vua Tịnh Phạn, thì đó là cái việc mà chúng ta thấy biết là cái tài sản mà lớn của vua vị đó, cái tài sản quyền bính ở trong tay của một vị vua, hay là cái tài sản bao gồm cái gian sang này đó, cũng không bằng cái quả vị của thánh nhân. Cho nên là khi mà Đức Phật này ngày giác ngộ rồi là ngày trở về hoàng cung với cái dụng ý, với cái dụng ý là Đức Phật sẽ tiếp độ. Và không phải là Đức Phật chỉ có một chiều hướng, một chiều hướng là tiếp độ quý thuộc không, mà những cái người mà tâm thân quyến của ngài, trong đó có vua Tịnh Phạn, bà hoàng hậu Ma Gia, hay bà Di Mẫu Mahapachakotami, hay hoặc là La Hầu La, hay hoặc là Yasothara, là Gia Dung Đà La cũng vậy, những cái vị đó đều là có cái duyên hết. Trong nhiều kiếp các vị đó đã có tạo cái duyên, và đây là Đức Phật cũng đã từng tạo cái duyên, Đức Bồ Tát Đức Vua Tịnh Phạn cũng đã từng tạo cái duyên, cái duyên để nguyện trở thành một cái vị giác ngộ giải thoát trong tương lai, trở thành một bậc thinh văn. Và do đó sau khi mà Đức Phật này giác ngộ thành một bậc chính đẳng chính giác rồi đó, thì ngài về ngài tiếp độ. Và chúng ta biết rằng một trong những việc làm lợi ích cho của một vị chánh đẳng chánh giác đó, là lợi ích, thứ nhất là lợi ích cho cái thế gian, tức là ngày thuyết pháp độ đời để làm cho trời người được lợi ích. Cái thứ hai là ngài làm lợi ích cho quyến thuộc, quyến thuộc tức là quyến thuộc khi mà được ngài tiếp độ thì đều chứng quả vị, vị nào cũng được chứng những cái quả vị, ít nhất cũng chứng được những cái quả vị thấp, thì những vị đó đều có được cái sự lợi ích đó là lợi ích cao thượng. Rồi cái thứ ba nữa là luôn luôn Đức Phật ngài tạo những cái pháp hay là thực hiện những cái pháp có được để mang đến cái sự giác ngộ cho chính ngài. Cho nên là cái việc mà Đức Phật ngài trở về tiếp độ vua Tịnh Phạn, lần lượt từ lúc mà Đức Phật ngài trở về hoàng cung đi kết ngài giảng pháp cho vua Tịnh Phạn, vua Tịnh Phạn chứng quả Tu Đà Hoàn, và lần lượt thì vua Tịnh Phạn đã tiếp độ ông chứng quả vị A La Hán. Bây giờ phút cuối cùng thì sau khi mà ông sắp sửa lâm chung, tức là Đức vua Tịnh Phạn sắp sửa lâm chung thì đã chứng quả vị A La Hán, một bậc của vô lậu giải thoát hoàn toàn. Như vậy là cái việc làm của Đức Phật đã làm lợi ích cho cái quyến thuộc, trong đó có vua Tịnh Phạn. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái đoạn giảng ở đây. Khi mà Đức Phật ngài trở về hoàng cung, ngài tiếp độ vua Tịnh Phạn, những cái phần sau thì sẽ được chư vị giảng sư sẽ lần lượt giảng tiếp những cái đoạn sau nữa. Đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái đoạn giảng ở đây. Bây giờ thì kính thỉnh kính mời vị MC tiếp tục lên đọc phần kế tiếp, sau đó chúng ta sẽ dình thỉnh các vị giảng sư giảng tiếp cái phần kế tiếp. Dạ, bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Kính thưa đại chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu chư tăng ni. Sau đây là phần C. Hello. Công chúa Yasodhara Yayudhara thường được gọi là Rahulamata hay Bimba hay Phatna Kachana, là con của vua Supa Buddha. Tỷ nữ dân tộc Koliya và hoàng hậu Pamita, em gái vua Suddhodana, trong chú gia sô đã nhà du đà la đồng tuổi với thái tử Thi Đạt Ta. Lúc bà đang 16 tuổi, thái tử Thi Đạt Ta được vua Súc Phạm Phu Đạt Ta chọn làm phò mã trong cuộc biểu dương võ nghệ. Lúc bây giờ đời sống của công chúa thật vô cùng dồi dào phong phú và an vui hạnh phúc. Năm 29 tuổi, chính trong ngày bà đã sanh hoàng nam người con duy nhất tên Rahula, La Hầu La. Vị thái tử trầm tư mặt tượng và thông minh xuất chúng, ông chồng yêu quý của bà quyết định từ bỏ thế gian để tìm lối thoát ra khỏi mọi khổ đau của đời sống. Không một lời từ giả, người vợ trẻ đẹp và hiền lành đã quý. Thái tử rời bỏ cung điện trong đêm tối, để lại bà trọn vẹn trong cách chăm nom và giáo dục con thơ. Đến sáng, lúc bà đang trông chờ thái tử để đón mừng như thường lệ, thì được tin ngài đã ra đi. Niềm sầu muộn của bà không sao kể xiết, bà đã mất bảo vật quý giá nhất trong đời, cung vàng, điện ngọc. Lúc bây giờ đối với bà chỉ là một thất tối tâm, nguồn an ủi độc nhất của bà là hoàng tử sơ sinh. Lúc ấy, có nhiều hoàng thân quý tộc dòng dõi Sakya ngắm nghe đến hỏi, nhưng bà từ chối tất cả và luôn luôn trung thành với ông chồng yêu quý. Khi nghe rằng sống đời tu sĩ, bà cởi hết vòng vàng châu báu và đắp y vàng. Trong khoảng thời gian 6 năm trước, lúc đạo sĩ Gautama cố gắng chiến đấu để chứng ngộ đạo quả vô thượng, thì công chúa Yashodhara luôn luôn theo dõi mọi hành động và cũng sống giống như vậy. Khi Đức Phật trở về quê nhà ở Kapila Vát Thú, và khi Đức Vua Suddhodana lịch thỉnh về cung điện trai tăng, thì tất cả mọi người đều ra đảnh lễ. Nhưng công chúa Yashodhara thì không. Bà nghĩ rằng, nếu vạn nhất ta còn giữ được trong sạch một đức hạnh nào, thì chính Đức Thế Tôn sẽ quan lâm đến đây, chừng ấy ta sẽ đảnh lễ ngay. Sau khi đột thực xong, Đức Phật trao bát lại cho Đức Vua cầm, dẹp theo hai vị đại đệ tử bước vô phòng công chúa, ngồi trên chỗ đã dọn sẵn cho ngài và dạy: hãy để công chúa tùy tiện đảnh lễ Như Lai theo ý thích, không nên nói gì. Lúc nghe Đức Phật về, công chúa truyền lệnh cho tất cả thị nữ đều mặc y phục màu vàng. Khi Đức Phật vào phòng và ngồi yên nơi, công chúa nhẹ nhàng bước đến, dụng hai chân lại, quỳ xuống, khấu đầu trên chân ngài và đảnh lễ theo ý bà, rồi cung kính ngồi lại một bên. Lúc ấy, vua Suddhodana tịnh phạn mở lời tán dương đức hạnh của bà và ngợi khen lòng trung thành trong sạch của bà như sau: bạch Đức Thế Tôn, khi công chúa nghe tin ngài đắp y vàng thì nàng cũng đắp y vàng. Khi được biết ngài chỉ độ thực một lần trong ngày, nàng cũng làm như vậy. Khi được biết ngài không nằm giường cao, nàng cũng nằm dưới thấp. Khi được biết ngài từ bỏ không dùng tràng hoa và dầu thơm, nàng cũng từ bỏ những vật ấy. Khi các hoàng thân quý tộc kể người đến mai mối, nàng không màng nhìn đến người nào. Công chúa quả thật tiết hạnh phèn tốt. Không phải chỉ trong kiếp sống cuối cùng của Như Lai, mà trong tiền kiếp nàng đã bảo vệ kính mộ và trung thành với Như Lai. Đức Phật tiếp lời vua tịnh phạn và để an ủi bà trước khi ngài rời cung điện, thuộc câu chuyện Kanda Kinara Chakata, nhắc lại mối liên hệ giữa ngài và công chúa trong những kiếp quá khứ. Về sau, khi Đức Vua Suddhodana mong hạ Hoàng hậu Vajrapati Gotami xuất gia thì Shironi Bhikkhuni, công chúa Yashoda cũng xuất gia và đắc quả A-la-hán. Trong hàng tín nữ, bà Yashoda đứng đầu những vị đã đắc chứng đại thần thông Mahathasina và nhập diệt lúc 78 tuổi. Tên bà không được nhắc đến trong kinh Tây Giá Sát, nhưng những câu kệ đáng chú ý của bà có ghi trong kinh Atha Dana. Chúng con cung kính thượng tọa đại sư từ bi đi thuyết giảng phần kế tiếp. Kính thỉnh thượng tọa. Mô Bụt Đà Dạ. Chúc con cung thỉnh thượng tọa Tại Siêu Từ Bi đi thuyết giảng phần còn lại nhà kinh thỉnh sư.
Hôm rồi hai ba ngày nay cái đường nét ở trong kinh chúng tôi vì trời mưa bão mưa gió cho nên trục trặc, và khi nãy đến giờ thì vẫn còn nghe đại đức Pháp Tân giảng, cũng có khi đứt đoạn nhưng mà vẫn còn nghe đại đức Pháp Tân. Bây giờ quý vị có nghe rõ được chúng tôi nói không? Nếu mà chúng tôi có lỡ dịch mic của đại đức Pháp Tân, xin đại đức cũng quan hỷ. Tại cô Anicca báo cho biết là đại đức đã giảng xong và bài học cái đoạn kế tiếp cũng đã đọc xong, cho nên chúng tôi cầm mic. Quý vị có còn nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cảm ơn chị Tăng, cảm ơn quý vị. Và tiếp theo bài học Đức Thế Tôn Độ Quyến Thuộc thì chúng ta sẽ nói đến cái đoạn Đức Phật và Công Chúa Yashodhara. Công Chúa Yashodhara là một người nữ có đầy đủ đức hạnh và dung sắc. Nàng là người đã kết duyên cùng với Thái tử Siddhartha, và trong kỳ kiếp được nhắc đến nàng đã từng là người gắn bó với Đức Bồ Tát trong những kiếp sanh tử luân hồi kể từ khi được Đức Phật thọ ký, tức là Đức Phật đi băng cá. Khi mà Đức Phật đi băng cá, Đức Phật Như Đăng thọ ký cho Bồ Tát là đạo sĩ Sư Mê Thá, thì lúc bây giờ nàng Dây Du Đà La là một nữ du sĩ. Sau khi nghe lời phát nguyện và được Đức Thế Tôn là thọ ký cho đạo sĩ Sư Mê Thá, thì lúc đó nữ du sĩ này cũng cúng dường bông hoa đến Đức Phật và phát nguyện trong những kiếp luân hồi sau cho đến khi Niết Bàn sẽ luôn là người bên cạnh để hỗ trợ cho Bồ Tát. Kể từ đó Dây Du Đà La luôn luôn tu tập giữ cái đức hạnh. Thật sự thương yêu người chồng, trung thành với và tích cực làm các thiện pháp, lại hỗ trợ cho Đức Bồ Tát mỗi khi ngài làm thiện pháp Ba La Mật, như là kiếp của Sankara, Bồ Tát của Sankara bố thí vợ, bố thí con, thì chính nàng Matri, tức là tiền thân của nàng Yajudala, lại là người vợ Matri lúc đó chấp nhận để cho Đức Bồ Tát ngài đem mình bố thí cho quý vị Bà La Môn. Thì ở đây thưa quý vị, vì chính do có sự kết hợp thiện duyên từ đời quá khứ mà ngay trong kiếp hiện tại này, nàng Yajudala đã trở thành đức hạnh gắn bó cuộc đời với Thái tử Siddhartha. Từ khi mà Thái tử từ bỏ hoàng cung đi xuất gia không lời từ biệt, mặc dù nàng rất đổi đau lòng, nhưng mà nàng vẫn cảm thông được cái nguyện vọng cao, và nàng chi gia tinh Thái tử đã xuất gia trở thành một vị đạo sĩ, thì chính nàng cũng chấp nhận đời sống như một vị nữ tu sĩ, từ bỏ nhung lụa cao sang, từ bỏ những cái nếp sống hoàng phi, mà nàng chấp nhận mặc vải thô xấu, không trang điểm, trăm cài lược dắt, và chỉ thọ thực một ngày một bữa, không trang điểm, không hưởng thụ, để tỏ ý trung thành và thuận theo cái chí hướng của chồng. Quả thật là một nữ nhân hiếm có ở trong cuộc đời, và trong suốt cả 6 năm ròng rã gian mà Đức Bồ Tát ngài khổ hạnh, thì nàng cũng tu tập như là một nữ khổ hạnh vậy. Cho đến ngày mà Đức Phật trở về Ca Tỳ La Vệ để tiếp độ nguyên thuộc, thì lúc đó mọi người đã tập hợp lại để chiêm ngưỡng và đánh lễ Đức Phật. Nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng riêng về nàng Yasodhara, nàng Yajudala, thì một là vì quá đỗi thương yêu nên cũng có một cái sự hờn giận ở trong lòng. Thứ hai nữa cũng vì do cái lòng tự ái mà nàng không có đi ra khỏi phòng để đến giữa đại điện mà đảnh lễ Đức Phật, viếng thăm Đức Phật. Nàng nghĩ rằng nếu ta có một cái công hạnh, có cái đức hạnh nào xứng đáng, thì Đức Thế Tôn sẽ tự thân ngự đến đây, ta sẽ đảnh lễ Và lúc bây giờ thưa quý vị, khi Đức Phật ngài nghe vua, nghe phụ vương Suddhodana ca tụng tán thán đức hạnh của công chúa Yudhala và nói lên cái tánh tình của nàng là trung thành với ngài như thế nào, thì Đức Phật ngài đã cho biết rằng vì Yudhala đã từng gắn bó với ngài trong nhiều kiếp sống ở quá khứ, và nàng cũng đã từng là những là một người nữ đức hạnh trung thành như vậy. Và Đức Thế Tôn ngài bảo rằng ngài sẽ tự thân đi đến tư phòng của nàng Yudhala để tiếp độ nàng. Lúc đó Chư Tăng ngồi ở bên ngoài và chỉ có hai vị đại đệ tử đi theo ngài thôi. Và khi đi đến nơi chuẩn bị vào phòng thì Đức Phật ngài bảo hai vị đại đệ tử là khi vào bên trong, nếu mà nàng Bimba tức là Yudhala đó, nàng có bày tỏ có cái cử chỉ đảnh lễ như thế nào thì hãy để cho nàng đảnh lễ theo kiểu cách ý thích của nàng, đừng có cản ngăn mà nàng sẽ bể tim mà chết. Thì hai vị đại đệ tử vâng lời Đức Phật. Khi bước vào bên trong, Đức Phật ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, thì có đứa Yudhala với nước mắt lưng tròng, trong lòng thổn thức nghẹn ngào, đã quỳ xuống thủ phục đảnh lễ dưới chân của Đức Phật. Khi Đức Phật ngồi, ngài để hai chân xuống đất, thì nàng đã ôm lấy hai chân đó và dùng tóc của mình để lau sạch hai chân, hai bàn chân của Đức Phật. Và thưa quý vị, đợi cho đến khi Yudhala đã trút hết cái cơn phiền muộn nhân gian và bình tâm tĩnh trí, lúc bây giờ Đức Phật mới bắt đầu và giảng về kinh bổn sanh, nhắc lại cái công hạnh của nàng ở trong đời sống quá khứ đã gắn bó với ngài như thế nào, đã trung thành với ngài như thế nào, và đã hỗ trợ cho ngài trong cái kiếp, những kiếp làm Bồ Tát Bổ Túc Ba La Mật như thế nào. Và khi nghe như vậy, nàng cảm thấy quan hỷ hả dạ, lòng tràn ngập niềm hân hoan, nàng đã chứng được quả Tu Đà Hoàn. Và thưa quý vị, bắt đầu kể từ đó, nàng đã trở thành một vị thánh cư sĩ, đệ tử ở trong giáo pháp của Đức Phật. Và cho đến khi vua cha Tịnh Phạn Vương Văn Hà, rồi di mẫu của Tâm Y kêu gọi 500 nữ nhân ở trong hoàng cung cùng đi xuất gia, thì lúc đó nàng Yudhala cũng tháp tục theo 500 nữ nhân đó. Và sau khi được Đức Phật cho phép thành lập giáo hội ni chúng tỳ kheo ni, thì nàng cũng trở thành một vị tỳ kheo ni trong giáo pháp, và chẳng bao lâu nàng chứng được quả A La Hán với thần thông đệ nhất. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc đến những cái giai thoại này, trong lòng của chúng ta nếu có sự khéo tác ý suy nghĩ, thì chúng ta sẽ không khỏi ngậm ngùi cho cái cuộc sống luân hồi. Không phải chỉ có kiếp hiện tại này, mà giữa con người với con người, giữa chúng ta và người mà chúng ta gặp, không có cái sự quan hệ liên hệ ở trong đời quá khứ. Có, nhưng mà có những hoàn cảnh thì cái sự liên kết với nhau trong đời quá khứ vì cái lòng hiềm hận quan trái, cho nên ngay trong kiếp hiện tại họ mới trở thành kẻ thù lẫn nhau và nhìn nhau với một cặp mắt thù địch. Còn nếu như trường hợp mà chúng sanh đó đối với ta có cái sự liên hệ các thiện duyên ở trong quá khứ, thì ngay trong hiện tại sẽ là những người bạn lành, những người bạn hỗ trợ nhau trong cái việc tu tập. Và ở đây cái hình ảnh Đức Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật với tiền thân của nàng Jayudala đã chứng minh được cái điều đó. Và thưa quý vị, cho dù rằng chúng ta có những thiện duyên như thế nào đi nữa, thì cuối cùng của con đường chúng ta đi cũng phải là đến cái chỗ chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Nếu như một người có trí tuệ và cảm thấy sợ hãi luân hồi, họ nghĩ đến chỗ đó, họ lóe lên một cái sự hy vọng và họ hoan hỷ. Còn nếu như những người không khác suy nghĩ, thì khi họ nghĩ rằng nếu có cái sự liên quan với nhau ở trong đời quá khứ, có thiện căn như vậy, thiện duyên như vậy, mà cuối cùng tất cả mọi người gặp nhau rồi phải ra đi và vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa vì các vị ấy biết là, thì nghĩ đến chỗ đó người ấy sẽ cảm thấy buồn, cảm thấy khổ đau. Thưa quý vị, khi mà Đức Phật ngài trở về các Tỳ La Vệ, ngài tiếp độ những hoàng thân quốc thích như xuất gia, thì sau đó ngài phải chứng kiến cảnh chấm dứt biệt ly, ra hồ la. Thì sau khi xuất gia xong niết bàn, ngài niết bàn ở cái độ tuổi 55, còn nàng Jayudala thì xuất gia làm chị thánh ni tỳ kheo ni, đã niết bàn vào độ tuổi 70-78. Và như vậy các vị đó đã viên tịch niết bàn trước Đức Phật cả. Jayudala đồng tuổi với Đức Phật, sanh cùng một ngày cho nên đồng tuổi. Và nàng mất vào năm 79, có nghĩa là mất trước Đức Phật 2 năm. Và thưa quý vị, 78 thì trước Đức Phật 2 năm. Và khi mà chúng ta đọc lại những cái câu chuyện về lịch sử của Đức Phật với những cái giai thoại như thế, không phải là chúng ta đọc như đọc một câu chuyện cổ tích, mà chúng ta đọc để chúng ta ngưỡng mộ cái đức hạnh và cái thiện pháp mà các vị đó đã tạo trong quá khứ. Nhưng rồi chúng ta cũng phải có một cái trí tuệ để chúng ta suy tư về cái cuộc sống sanh tử luân hồi, những cái kiếp tưởng sinh có cái sự liên hệ thiện duyên hay là quan trái. Chúng ta cũng nên có cái sự suy tư để chúng ta nhàm chán cái sự luân hồi, thật vừa đủ để nhàm chán, thật vừa đủ để xả ly cho cái cuộc sống luân hồi sanh tử này. Dù rằng gặp nhau ở trong cái điều kiện thuận duyên để hỗ trợ nhau trong bước đường tu tập. Nhưng mà cái sự hỗ trợ đó đến một lúc nào đó thì cả hai đều đắc quả giải thoát, chấm dứt tử sanh luân hồi, có nghĩa là sẽ không còn gặp nhau những kiếp vào những cái kiếp sau. Nhưng mà cái điều này đối với người trí, sau khi hiểu được, người ấy sẽ cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy như vậy là kết thúc tốt đẹp, như vậy không còn cái gì để lo âu phiền não. Thưa quý vị, cái giai thoại mà Đức Phật ngày trở về các Tỳ La Vệ và tiếp độ công nương Gia Du Đà La, chúng tôi xin được trình bày với những cái ý nghĩa này. Và tiếp theo chúng ta sẽ nghe đến một cái đoạn thứ tư. Và trong đoạn thứ tư này sẽ nói về Đức Phật ngày tiếp độ Ra Hồ La, tức là con trai của ngài, như thế nào. Thì bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho cái đoạn văn kế tiếp, và sẽ cung thỉnh đại Đức Pháp Tính giảng cho phần cuối cùng của bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy Giác. Xin mời cô tiến hành.
Dạ, sa thú lên thai chúng con, mình kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu. Phần D, Đức Phật và Rahula La Hầu La. Rahula La Hầu La là con duy nhất của thái tử Siddhartha và công chúa Yasodhara. Ngài sanh ra đúng nhằm ngày mà thái tử Siddhartha quyết định thoát ly thế tục. Tin mừng công chúa hạ sanh hoàng nam đến trong lúc thái tử đang trầm tư chiêm nghiệm trong ngự uyển. Trái với lệ thường, khi người ta có được đứa con đầu lòng, thái tử không quá đổi vui mừng, ngài than: Rahu Chato Banthanam Chatam, một Rahu đã ra đời, lại thêm một trói buộc. Do đó đức vua cha đặt tên cháu nội là Rahula. Rahula trưởng thành trong một cảnh không cha, được mẹ và ông nội nuôi dưỡng. Lúc Đức Phật trở về Kapilavastu lần đầu tiên, Rahula lên 7. Vào ngày thứ 7 sau khi Đức Phật lưu lại quê nhà, công chúa Yasodhara mặc áo chỉnh tề cho con và chỉ vào Đức Phật bảo con: Này con, nhìn xem kìa, vị Sa môn đắp y vàng trông như một vị phạm thiên giữa đám hai vạn tu sĩ. Ngài là cha của con và ngài là một kho tàng vô giá, vô cùng vĩ đại. Từ ngày ngài xuất gia, chúng ta chưa được gặp. Hãy chạy đến và xin ngài trao lại cho con phần gia sản của con. Con nói như thế này: Kính thưa cha, con là hoàng tử. Sau khi lên ngôi, con sẽ là một vị vua cai trị cả vương quốc. Hiện giờ con đang cần gia sản, kính xin cha trao cho con, vì gia sản của cha tức là của con. Cậu bé ngây thơ Rahula La Hầu La làm theo lời mẹ dạy, đến gần Đức Phật và một cách vô cùng kính mến bạch: Bạch Sa Môn, chỉ cái bóng của ngài cũng làm cho con hết sức mát mẻ an vui. Khi đồ ngọ xong, Đức Phật rời hoàng cung, Rahula theo chân ngài và bạch: Xin ngài trao gia tài cho con. Và nói thêm nhiều chuyện nữa, nhưng không ai ngăn cản, Đức Phật cũng không cấm đi theo. Khi về đến ngự uyển là nơi ngài lưu trú, Đức Phật nghĩ: Nó muốn gia tài của cha, nhưng tài sản trong thế gian quả thật đầy phiền não. Như Lai sẽ ban cho nó gia tài cao thượng, gồm 7 phần mà Như Lai đã thâu đạt dưới cội Bồ Đề. Như Lai sẽ giúp cho nó trở thành sở hữu chủ của một gia tài siêu thế. Đức Phật gọi ngài Sariputta Xá Lợi Phất và làm lễ xuất gia cho Rahula La Hầu La. Lúc lên 7, Rahula thọ lễ xuất gia. Thật khó tưởng tượng một cậu bé có thể sống đời cao thượng theo bậc xuất gia. Nhưng Sayi Rahula La Hầu La vừa thông minh vừa đặc biệt biết vâng lời và tôn trọng giới luật, lại rất chuyên cần tu học. Kinh sách ghi rằng mỗi buổi sáng Sayi dậy thật sớm, ra ngoài bốc trên tay một nắm cát tung ra và nguyện mong rằng ngày hôm nay ta học được nhiều như bao nhiêu cách đây. 14 năm sau, khi Đức Phật thành đạo, Sayi Rahula thọ cụ túc giới xuất gia tỳ khưu. Ngài viên tịch trước Đức Phật và Đức Xá Lợi Phất. Thích Trọng, Đức Phật và Phật Pháp Narada Phạm Kim Khánh dịch. Hồi Cố Hương đắc ân sanh dưỡng, cả hoàng triều quy nhuận Phật Đà, hàng hàng lớp lớp xuất gia, cùng dòng Thích Tự chung nhà tình thương. Nhờ chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Mình đi vào cái gian hội mà Đức Phật và ngài ra hướng lắm quý vị nghĩ rằng đối với mẹ giống lắm khi mà thấy cha được người mẹ mình dạy cái việc cảm ơn mà đang như thất tịch đó, đó là cái người cha của con, cái người cha của con, và người mẹ nó thì dạy đi lại đó để mà chung cái gì, chung cái gia tài, chung cái gia sản, để mai mốt này mình lên vua, lên ngôi vua thì có cái gia sản đó để truyền quốc, để truyền quyền thiên hạ. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn nghĩ sao quý vị? Không thể nào cho gánh lá được cái tôn sản này. Nhưng mà đối với gánh lá bây giờ phải cho cái gì? Cho là gia chủ của thánh phận, có nghĩa là phải đem gánh lá ra khỏi cái dục lạc này, ra khỏi cái đời này. Thì đó là chúng ta thấy rằng một cái tình thương, nếu mà mình những người mà người ta thân đạt thì người ta nghĩ là cái điều đó thì nó thân đạt. Nhưng mà đối với những người biết đạo thì chúng ta thấy rằng đem nhau thoát khỏi cái sự luân hồi, đây là một cái điều cao thượng nhất. Thì khi mà nghĩ như vậy thì Đức Phật cũng đã cho ngài Ca Hướng Lãng xuất gia, ngài Ca Hướng Lãng đi tên mình để xuất gia. Thì quý vị chỉ cần nghĩ tới cái giai thoại này thôi, quý vị nghĩ tới một cái người mà mới có 7 tuổi mà đi theo Đức Phật thì đâu phải là như ở trong cái thời gian này, đâu phải như ở trong cái thời đại này mà đi bằng xe hoặc là đi bằng các cái phương tiện. Nhưng mà lúc đó quý vị thấy Gia Du Đà La nghĩ như thế nào? Đang nắng đi theo Đức Phật xuất gia, đi thì phải đi chân đất, mà đi từ thành này đến thành kia. Quý vị thấy rằng từ cái nơi mà Đức Phật mà được thủng về để mà tới độ quý vị, quý vị thấy ở trong kinh nói là đi 2 tháng trời một tháng. Mỗi lần vậy thì đối với ngày Gia Du Đà La khi mà đi với Đức Phật và chúng ta thì quý vị thấy như đi bằng chân không mà từ làng mạc này đến thành thị kia, từ cái thành này hoặc là đi sang đến thành kia, quý vị nghĩ không cái đời sống phản ảnh như vậy, đời sống phản ảnh như vậy làm cho chúng ta nghĩ như thế nào? Thì kính thưa quý vị, đây là một cái sự gia đình cũng rất là đặc biệt và cũng rất là cam go. Nếu mà quý vị thấy rằng có nhiều người quý vị thấy rằng có nhiều là cái người mẹ cái người con mà xuất gia thôi, xuất gia thôi mà cái người mẹ chỉ nghĩ hai con nước mắt đã rơi rồi, đã có nhiều cái nỗi buồn, nhiều cái nỗi sầu rồi. Nhưng mà Gia Du Đà La bây giờ cũng xong rồi, phải chịu thêm một lần nữa cái nỗi mà Đức Vua Định Quảng sau này khi Đức Chúa Tôn khi mà cho ai xuất gia, cho một cái người nào xuất gia thì phải được cái sự đồng ý của cha hoặc là mẹ hoặc là những người có cái liên quan đến cái việc đó. Thì chính cái chỗ này là tại sao tại vì cái lòng tiếc thương cái người cháu của mình, Gia Du Đà La thì tiếc thương người con của mình. Đây là một cái sự mà phải nói rằng là một cái sự mà mình từ bỏ rất là dữ dằn, rất là dữ dằn. Thì mình mời chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh một cái vị Gia Du mà 7 tuổi mà sống ở trong một cái cung hoàng chuyện mà lúc nào trên cái con đường mình đi cũng được chảy nhuôn chảy nhộ, mà bây giờ sống cái đời sống tạm hạnh, sống cái đời sống gia mà phải đi chân đất từ cái đàn bạc này đến cái thành thị kia, thì mà là mình nhìn thấy cái hình ảnh này không cũng làm cho chúng ta cố gắng tiếp tục trên cái con đường này, trên cái con đường mà tu tập này. Rồi khi mà xuất gia rồi thì chúng ta thấy sao quý vị? Đối với Gia Hướng Lãng được Đức Phật tán dương với cái hạnh để giúp về cái hạnh hiếu học, có nghĩa là chúng ta thấy rằng Gia Hướng Lãng tuy là rất xuất gia rất là nhỏ, mới có 7 tuổi thôi, nhưng là ngày nào cũng mong muốn mình học được học thuộc được nhiều cái câu Phật ngôn. Với bằng chính là chúng ta thấy sao cứ mỗi sáng thức dậy Gia Hướng Lãng ôm trong tay mình một nắm cát, ôm trong tay mình một nắm cát như vậy, rồi nguyện ước nguyện rằng ngày hôm nay sẽ học được nhiều điều như là cái số cát ở trong tay. Thì chúng ta thấy rằng tuy rằng nhỏ một vị tăng ni rất là nhỏ nhưng mà sao có một cái sự chăm lo về cái đời sống tu tập này, chăm lo về cái sự học tập này, thì đây là một cái dấu mặt cho một cái sự mà đánh dấu cho chúng ta biết rằng một cái người rất là nhỏ, một cái vị tâm linh rất là nhỏ nhưng mà có một cái tâm tư rất là mãnh liệt, có một cái đời sống tạm hạnh rất là nhắm mắt, ngồi làm rồi chúng ta thấy rằng đối với ngày ra hướng nắng được tán dương rất là nhiều, nhưng mà quý vị thấy rằng cái điều này là không phải không phải ở ngoài đời. Ví dụ như người ta nghĩ rằng đưa cái sự đi tu hoặc là khi mà mình không được ở gần cha hoặc là mẹ, đây là một cái chuyện mất mát của mình, một cái chuyện mất mát rất là lớn. Cái điều này nó không phải như vậy quý vị, cái điều này nó hoàn toàn không phải như vậy, mà do đâu do những vị này, ví dụ như đối với cha hướng nó là sao hướng là do ở trong quá khứ đã gặp cái trong thời Đức Phật quá khứ thì vị này đã thấy cái hướng hạnh của một cái vị cũng là con của Đức Phật luôn, có cái hạnh đặc biệt nhất về cái sự hướng hạnh. Khi mà nghe Đức Phật tán dương như vậy thì cái vị này đã phát nguyện ở trong tương lai mình cũng là cái vị mà cái người con của Đức Phật và được cái tán dương với cái danh hiệu là một cái người mà đệ nhất về chúng mình. Thì đây là chúng tôi muốn nói về cái gì, chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe là đây là những phước nguyện của những vị này khi mà ở trong quá khứ tạo những phước ba la mật để nhằm mục đích là đạt được cái quả vị này. Thành ra cái điều này không phải là cái sự mà kém may mắn hoặc là thiếu may mắn, mà đây là một ước nguyện của những vị thánh thiên tâm. Thì chúng ta qua cái dây cội này thì chúng ta thấy rằng là đối với ca hướng lá đây là một cái cuộc xuất gia cũng rất là vĩ đại. Đối với Đức Thế Tôn thì cũng từ bỏ cái cung vàng điện ngọc, thì đối với ca hướng lá cũng vậy. Đối với Cao Hướng Lá thì chúng ta thấy rằng cũng từ bỏ cái đời sống vương giả của mình, tuy rằng mới có 7 tuổi nhưng mà đã biết từ bỏ và chịu nhiều cái cực khổ. Quý vị thấy rằng có một lần ở trong lực thì mình thấy rằng tại sao mà có sự quy định rằng cái vị tỳ kheo hoặc cái vị thanh niên không có ngủ cùng một cái mái che quá 3 đêm. Tại sao có cái điều đó quý vị? Tại vì sao? Tại vì lúc đó Cao Hướng Lá đã nhường cho một cái vị trưởng lão cái chỗ ngồi của mình, và đã vì lúc đó ở ngoài trời quá lạnh nên Cao Hướng Lá đã bước vào nhà tắm để mà có cái mái che để mà bớt lạnh. Thì chính cái chỗ đó chúng ta thấy rằng đối với Cao Hướng Lá xuất gia tham khổ trong cái đời sống xuất gia rồi còn lại lo làm cái gì cũng vậy, lo chăm lo cái đời sống, chăm lo cái đời sống tu học của mình, có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng may rằng mình học được nhiều cái điều lợi ích. Rồi thứ ba nữa là gắn bó có cái hạnh gì cũng vậy, biết tôn kính các cái vị tu, biết tôn kính những cái vị mà đồng phạm hạnh với mình. Thì đây là những cái điều mà chúng tôi bắt gặp được ở trong cái giai thoại, những cái giai thoại mà nói về Ca Hướng Lá, một cái vị thánh cao dương, một cái vị khi mà còn cao dương mới có 7 tuổi nhưng mà khi mà vào xuất gia rồi đó thì thiết tha với cái đời sống phạm hạnh này, và có nhiều cái công hạnh được Đức Phật tán thán trước cái đoàn tăng chúng. Thì đây là cái đây là những cái ý của chúng ta đã bắt gặp ở trong cái giai hội Đức Phật và Giáo Lắm. Do vậy thì con biết nhớ được những cái điều nào trong giai hội này thì con xin trình bày ra đối với chị Tâm và thầy chúng ở trong đây với những cái ý như vậy. Và bây giờ thì xin kết thúc cái giai hội nhóm này. Với con không biết hôm nay đến ai đi học hay là còn cái phần nào nữa, chắc có lẽ con cũng được gọi là quan trọng trở lại với cái buổi học ngày hôm nay. Nó một phút thôi nha.
Sau thủ kinh trình từ Đức Phật Tinh và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta nói về quyến thuộc của Đức Phật, ngày mai này chúng ta sẽ nói về đạo tràng của Đức Phật, hay nói về tăng chúng của Đức Phật. Điều đó thì chúng ta sẽ kể vào chương trình ngày mai, nhưng mà hôm nay thì xin được tiếp tục cho phần lễ kỷ niệm 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Trong phần thảo luận rất là ngắn này, xin được một lần nữa thỉnh Đại Đức Pháp Tân hoan hỷ trở lại. quý Phật tử có còn giờ xin thấy có thấy đại đức Pháp Đăng, thấy đại đức Pháp Đăng ở trong rung, xin xin được hỏi đại đức Pháp Đăng, xin lỗi đại đức Pháp Tịnh, đại đức Pháp Đăng có cần biết được hôm nay không? Nãy giờ thì tất cả chư tăng đều có những đóng góp để cho đi dập dập bưng. Cảm ơn đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng khi mà nói về việc tối đủ ứng thuộc, như là đem cái đạo lý để mình giảng dạy cho quyến thuộc, thì đa số chúng ta đều phải nhìn nhận rằng rất là khó. Nhưng mà đại đức Pháp Đăng có nghĩ là bên cạnh cái khó thì nó cũng có những cái dễ. Ví dụ như trong trường hợp của Đức Phật, ngài độ những người thân quyến, những người này đều có túc duyên nhiều đời nhiều kiếp, thì như vậy tương đối dễ. Còn đối với chúng ta trong đời sống bình thường, như là chúng ta ở đây là những vị xuất gia, vậy chứ khi mà đem Phật Pháp mà hướng dẫn cho những người trong gia đình, thì Đại Đức Pháp Đăng tìm thấy có cái thuận duyên nào bên cạnh những chứng duyên. Chúng ta thường nói là những chứng duyên, nhưng mà Đại Đức Pháp Đăng thì cho xin một vài cái thuận duyên mà Đại Đức Pháp Đăng cảm thấy rằng từ chỗ đó nó dễ dàng hơn. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Cái người cha người mẹ nào vì thương con cũng đến chùa để làm những cái thiện sự công đức, đó là cái thở đầu tiên. Cái thở đầu tiên là nó thường như vậy. Còn nếu mà sau này thì khi mà tu tập lâu năm thì sẽ có cái cách khác đối với cha mẹ hay là những người thuộc của mình, anh em của mình. Còn cái thở đầu thì nó chỉ được thuận duyên là cái người cha người mẹ mình đến chùa và anh em đến chùa đọc phước đối với chư tăng, hoặc là nghe Phật pháp nơi các vị trưởng lão thì nó dễ. Cái điều này có thể là mình thấy nó rất là dễ. Cái đó là cái thuận duyên mà nếu mà mình đi tu thì cha mẹ mình được gần gũi hoặc là được nghe Phật pháp. Nhưng mà nếu mà nói về những sứ quốc giáo thì có cái cách khác hết. Bởi những sứ quốc giáo là họ hiểu Phật pháp và cũng tôn trọng cái hình bóng thiết y, nên khi mà con vào đi tu tập rồi thì những sứ quốc giáo con thấy nhiều khi đứa con ngồi thuyết pháp thì cha mẹ cũng nghe, chứ cũng có. Nhưng mà cái thở mà mình biết thuyết pháp đó thì cũng phải là 5-10 năm rồi mình muốn thuyết pháp giảng đạo được cái thở đầu tiên đó, thì mình cũng chỉ hiểu một cách nào đó thôi. Và thường thường cha mẹ mình nữa thì nhiều cái tín ngưỡng, một nhiều cái tín ngưỡng mà đã lâu năm rồi cũng rất là khó để mình nói một ngày một bữa mà mình nói được. Thôi tôi nghĩ rằng đối với cái niềm tin của cha mẹ mình với cái tín ngưỡng Phật pháp đó, thì chỉ khi đồng gọi là mưa dầm thấm đất, khi nào gặp chư tăng hoặc là nghe Phật pháp thì có hiểu được cái tri kiến Phật pháp thì những tri kiến tín ngưỡng đó, thì nó mới thuần thành theo cái chiều hướng theo những gì Đức Phật dạy. Còn nếu không thì nó cũng có những cái sự trở ngại. Nhưng mà khi mình tu tập mình có hiểu một điều, theo con hiểu một điều là vì mới đầu thở đầu là cha mẹ mình thương mến mình đến chùa để tạo phước. Nhưng mà sau này cha mẹ mình sẽ có cái niềm tin với Phật pháp và có thể tiến triển hơn, theo con nghĩ như vậy. Thì con xin chia sẻ với thượng tọa như vậy, có gì rồi chừng nào thượng tọa trình bày thêm con xin chứng nhất ạ.
Kính truyền đã được Pháp Đăng. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời của đại đức Pháp Đăng đã kết thúc phần thảo luận trong ngày hôm nay. Như chúng tôi đã nói rằng ngày mai này chúng ta sẽ có một bài nói chuyện về đạo tràng của Đức Phật. Tất cả chư Phật chánh đẳng chánh giác đều có một đạo tràng với một cái hội chúng và những nhân sự đóng những vai trò nhận định. Đó là một điểm rất là đặc biệt mà chúng ta sẽ tìm vào ngày mai. Bây giờ chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Đó là bản tin ngày hôm nay là Chủ tịch Dalai Lama chủ trì cho một đại lễ hàng năm gọi là Kala Chakra. Đây là một pháp hội rất là quan trọng của truyền thống Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Năm nay thì Kala Chakra được Đức Dalai Lama chủ trì ở tại Washington DC, thủ đô của Hoa Kỳ. Ngài sẽ có mặt ở tại đó 11 ngày, sau đó thì ngài về tại Chicago thêm 2 ngày nữa. Trong 11 ngày thì phần lớn những sinh hoạt sẽ tập trung ở tại Verizon Center, một thính đường rất là lớn. Trong những ngày này thì Đức Dalai Lama sẽ dành trọn thời giờ để thuyết pháp và hướng dẫn tu tập theo truyền thống Phật giáo Mật Tông cho những người Phật tử cũng như không phải Phật tử. Cho đến ngày hôm nay thì Đức Dalai Lama đã từ chức, không còn đóng một vai trò như là vị lãnh đạo của chính phủ lưu vong Tây Tạng. Nhưng mà Ngài vẫn là vị Dalai Lama, vẫn là vị lãnh đạo tinh thần tối cao của đất nước Tây Tạng. Và đây không phải chỉ là một danh vị đơn thuần. Như chúng ta được biết, Ngài được sự kính trọng rất lớn ở trong cộng đồng Tây Tạng. Và đồng thời, đối với tất cả các quốc gia ở trên thế giới thì đều được xem Ngài là một hình ảnh một biểu tượng rất là đặc trưng cho một vị tu sĩ Phật giáo. Những thông điệp của Đức Dalai Lama mang đến cho người Tây Phương được xem là trực tiếp, rõ ràng và đôi khi pha lẫn một chút dí dỏm. Nhưng mà Ngài đặc biệt được ưa chuộng. Hầu hết những nơi mà Ngài tổ chức các chương trình tu học đều đông người. Và có thể nói rằng Ngài là một hiện tượng ngày hôm nay ở trong xã hội Tây Phương. Và hiện tượng đó gắn liền với hình bóng của một vị tu sĩ. Trong ngôn ngữ các Ngài, Ngài là một vị tu sĩ giản dị. Và chư Tôn Đức và thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng nói đến một bản tin khác liên quan đến Phật giáo Tây Tạng. Đó là mới đây Trung Quốc đã đưa ra lời phủ bác đối với việc tuyển cử một vị tân thủ tướng của chính phủ lưu vong Tây Tạng sau khi Đức Dalai Lama đã rời bỏ cái vai trò lãnh đạo chính phủ lưu vong. Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin này do Như Quan chuyển dịch và sẽ gửi đến quý vị qua lời đọc của Anicha.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin hôm nay. Trung Quốc phủ bác cuộc tuyển cử tân thủ tướng Tây Tạng lưu vong. Tuyên truyền ngày 28 tháng 4 năm 2011, Trung Quốc đã bài bác cuộc tuyển cử Lớp Sang Sangge là một vị tân thủ tướng của chính phủ lưu vong Tây Tạng, cho rằng đó chỉ là một trò trình diễn chính trị của Đức Đạt La Lạt Ma, vì không quốc gia nào trên thế giới công nhận nó. Cái gọi là chính phủ Tây Tạng lưu vong là một tổ chức chính trị phi pháp được thành lập bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma để tham gia các hoạt động ly khai của Tây Tạng. Hồng Ly, phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nói với báo chí, không quốc gia nào trên thế giới này công nhận họ. Ông nói, khi được hỏi về việc Lớp Sang Sangge được bầu làm tân thủ tướng của chính phủ Tây Tạng lưu vong, Đảng Cầm quyền Trung Quốc CPC nói vì chính phủ lưu vong không hợp pháp nên nó không được công nhận bởi quốc gia nào trên thế giới. Sự đắc cử của Sangge chỉ là một trò trình diễn chính trị khác của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Loại trình diễn chính trị này xảy ra hầu như mỗi năm mà không đem lại một ý nghĩa chính trị nào. Đức Đạt Lai Lạt Ma và đảng của ông đã mất quyền lực kể từ khi họ đến Ấn Độ năm 1959. Ông và đội chúng của ông không thể đại diện cho Tây Tạng. Su Chi Tao, nhân viên của ban công tác mặt trận trung ương của đảng CPC, nói với tờ báo của quốc gia Global Times, tin tức về việc bầu cử của Sangge được đăng tải trên trang đầu của báo Global Times. Đạt Lai Lạt Ma tiến một bước gần đến việc nghỉ hưu khi ông tự tuyên bố chính phủ lưu vong sẽ chọn một nhà lãnh đạo, một sinh viên tốt nghiệp Harvard chưa hề đặt chân đến Tây Tạng. Ngài Sangge phải bỏ chương trình nghiên cứu luật pháp Đông Á của Đại học Harvard để đến văn phòng mới tại Dharamsala, Bắc Ấn. Sangge là một người lãnh đạo của Đại hội Thanh niên Tây Tạng, một tổ chức dưới quyền của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và kêu gọi bạo động trong việc tìm kiếm độc lập cho Tây Tạng. Nhóm này là đầu não của cuộc bạo động hôm 14 tháng 3 năm 2008, đưa đến cái chết của 18 thường dân cuộc tuyển cử của Sangge, có ảnh hưởng do ông là một thành phần trong phái đoàn đại biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tham dự các cuộc thương thuyết với chính quyền Trung Quốc để giải quyết những xung đột, Times nói. Các cuộc thương thuyết không đưa đến tiến bộ nào, mặc dù vị lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng liên tục xác định ông không tìm sự ly khai khỏi Trung Quốc và Tây Tạng mà chỉ tìm sự tự trị. Trung Quốc đổ lỗi cho cách đòi Trung Quốc đổ lỗi cho sự đòi hỏi của Tây Tạng lớn hơn của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Liên kết toàn vùng của bán đảo Tây Tạng là một trong những nguyên nhân khiến không có sự tiến bộ nào. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính cung thỉnh. Bản tin đến đây đã chấm dứt và xin mời vô thường lên để hồi hướng và để kinh tụng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con Anicca, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Yang kinci kusala kamang kapa pangiriya mamangkaye navaja manasa didase sukatang katang yeta pasanino atiye yasanta asanino katang bunya pamang mayan tapi pagi pawantute yetang katang duri tangin nang bunya pamang mayan yeja datanakana con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bao tồn mang cánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành cung quả vị nhân Sapang Sumangalang Gakhan Tusapa Devata Sapa Bhuta Lupa Vena Soti Hontu Nirontarang Hotu Sapang Sumangalang Gakhan Gakhan Tusapa Devata Sapa Dhamma Lupa Vena Soti Hontu Nirontarang Hotu Sapang Sumangalang Gakhan Tusapa Devata
Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rum Phật Pháp Bích Thá Tham Má xin phép được đóng rum trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Thá Giá.